Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
thấp hơn dưới chân của mình. Quý vị có cái cảm giác làm sao? Cho nên á, ở trong cái cuộc sống bận rộn, lăng xăng, rối loạn của hiện nay, mà chúng ta có được những cái giây phút xa lìa trần tục, rồi lặng lẽ trên núi cao, tĩnh tâm lắng lòng niệm Phật, nghe Pháp, đó là cái điều quý báu, thiêng liêng, hiếm có hy hữu. Con người của chúng ta quen tìm những cái vui ở bên ngoài, cái vui của động loạn, và cái vui của đấu tranh, cái vui của truy cầu tìm đuổi, và cái vui của lệ thuộc vào những cái đối tượng ở bên ngoài. Chẳng hạn như là mình có được trúng mối gì đó mới vui, hoặc là mình có thêm một món đồ gì đẹp mới, lúc đó mình mới vui. Hoặc là mình gần gũi được cái người mình thương mến thì mình mới vui. Nhưng mà những cái sự vật, những cái con người đó luôn luôn ở trong cái trạng thái biến động, đổi dời. Cho nên còn đẹp, còn tốt thì mình vui. Mà nếu như không còn đẹp nữa, không còn tốt nữa, hoặc là bị suy hao, mất mát, thì lúc đó mình buồn khổ. Và mình cứ nghĩ rằng là cái vui á, chỉ có trong những thứ đó mà thôi. Tức là trong tiền của, trong tiện nghi, hoặc trong con người, mà mình chưa có thấy được có những cái niềm vui nó rộng hơn, nó lớn hơn, nó xa hơn, và nó chân thật nhiều hơn. Chẳng hạn như nhiều khi mình cứ lo bận rộn suốt đời, từ nhỏ thì bận đi học, đi kiếm mấy cái đồ chơi nhà chòi, phải không? Dành mấy cọng dây thun, mấy cái món đồ bằng mũ. Hồi đó có dành đồ chơi không? Có không? Sao em nghe cười không mà có không? Khai thiệt coi. Có không? À, dành nhiều không? Có khóc vì mấy đồ nhà chòi bằng mũ bằng đất đó không? À, vẫn những khóc mà còn la, mà chẳng những la mà còn đánh lộn nữa. À, đánh lộn đang dành. Và có khi đừng nói là dành với mấy đứa nhỏ hàng xóm, mà có khi anh em ở trong nhà cũng phân bì rồi cũng dành, cũng khóc nữa. Không, dành với anh mình, với em mình, cho ba mẹ, cho anh em mình đồ tốt, còn cho mình đồ không tốt vậy. À, thì lớn lên chút nữa, đi vào trường học. Vào trường học thì rồi cũng đấu tranh, cũng hơn thua với chúng bạn. Mình học sao mình phải giỏi hơn người ta. À, mình phải được nhiều người chú ý hơn, không? Mình phải làm được những thành tích gì đó vượt hơn. Lúc nào cái tâm mình á cũng muốn là hơn người khác. Nhưng muốn hơn thì phải làm sao? Phải đầu tư, phải lo rất là nhiều. Có khi là ngủ không được, đang tính toán làm sao cũng vượt hơn. Và bao nhiêu cái suy tư, bao nhiêu cái công sức, bao nhiêu cái đầu óc nặng nề. Rồi lớn lên chút nữa thì học xong rồi ra trường đi làm ăn. Làm ăn rồi có muốn hơn người ta không? Cũng muốn hơn nữa. À, quý vị thấy chưa? À, thì dòm mấy tiệm kia đối chiếu coi coi như thế nào để mình tìm cách cho nó mình phượt vượt hơn mình mới chịu. Chứ còn thua thì không chịu, bằng không chịu nữa chứ đừng nói thua. Đó, thì quý vị thấy. Rồi, có khi ăn không ngon, ngủ không yên. Để mà suy tính tìm nhiều cách. Đó. Mà phải như mà mình thiếu á, mình tìm cho đủ thì cũng được đi. Mà này đủ rồi. Rồi có chịu không? Đủ ăn, đủ xài rồi đó. Trong tủ có giấy xanh, giấy đỏ gì cũng nhiều rồi đó. Phải không? À, thậm chí gửi trong ngân hàng nữa. À, còn gạo thì cũng là đầy lu, đầy hũ. Ở quê nhiều khi lúa đầy bồ. Nhưng mà đủ chưa à? Quý vị thấy chưa? À, cũng muốn hơn thiên hạ. Rồi xong rồi. Rồi tới bắt đầu tình cảm sanh ra. À, tình cảm sanh ra. Rồi cái sự yêu thương. Rồi giận hờn. Rồi đau buồn. Rồi oán hận. Bao nhiêu cái tình cảm đau lòng. Rồi khi mà đi vào con đường tình cảm là có muốn hơn người ta không? Muốn không? À, có không? Nói gì với người ta rồi giới thiệu người bạn mình cũng số một à? Không. À, cũng muốn hơn nữa. Chứ không bây giờ muốn bằng hay muốn thua hả? Thì quý vị thấy chưa? Rồi xong rồi lập gia đình rồi thì phải sao? Phải lo kế sinh nhai, đầu tắt mặt tối, à, thậm chí là suốt ngày, không có thời gian rảnh. Ở dưới quê, nhiều khi mình thành về thấy mấy đứa trẻ nó đi mò cua bắt ốc. Rồi, những người lớn cũng buông tảo bán tần. Một nắng hai sương để lo cho cái cuộc sống. Quý vị thấy không? Đó, lập nghiệp, lập gia đình rồi thì phải có căn nhà để ở. Nhà ở rồi, rồi xong rồi có thêm mấy đứa con, tay bồng tay bế nữa. Rồi có con rồi phải lo cho con. Quý vị thấy lo cho con đó là mấy chục năm mới xong đứa con. Mấy bà mẹ này nói nghe coi. Lo cho một đứa con vậy là phải tốn mấy chục năm. Bao nhiêu thời gian. Phải im re hết trơn vậy. Nói coi. Có người thì nói 20 năm. Có người nói 20 năm cũng chưa đủ. Rồi chưa kể con xong còn cháu nữa. Có mấy vị tâm sự nó mắc đứa cháu trong thời đi tu nhiều lắm nhưng mà mắc cháu. Quý vị thấy chưa? À, quý vị thấy chưa? Thế như vậy là lo xong cho con rồi, rồi lo tới cho cháu thì lúc đó cái già, cái bệnh đó, nó ập tới. Thì luôn luôn á, ở trong cái tâm thái bận rộn, ở trong cái tâm thái á, là lo toan, sợ sệt, trong cái tâm thái đó, tính toán hơn thua, tranh đấu, nó rất là bận, bận rất là nhiều. Bây giờ quý vị lên trên đây là quý vị đã xa lìa cái bận rộn đó chưa? Được xa lìa chưa? Xa lìa trong mấy ngày tu, phải không? Đó, xa lìa được cái sự bận rộn. Được cái tâm thảnh thơi, được cái tâm cởi mở những cái sự ràng buộc. được cái tâm á, buông bỏ những cái sự trói chăng. Nhưng ở đây thì thấy buông bỏ, thì thấy thảnh thơi, nhưng về nhà thì chưa bảo đảm, phải không? Thì bây giờ là chúng ta mượn ra cái hoàn cảnh thảnh thơi, cái hoàn cảnh mà xuất trần này, để chúng ta tu dưỡng thân tâm, và mình có được cái phương pháp, có được cái cách thức để mà mình trở về trong cái bận rộn đó, mình vẫn sống được cái tâm thảnh thơi, sống được cho cái tâm đó, nó nhẹ nhàng, trở lại cái niềm vui. Mình cứ ở trong cái vui của cái sự giành giật hơn thua, như nãy giờ nói, từ nhỏ cho tới già tới lớn, thì cứ nghĩ rằng tranh đấu mới được niềm vui, cứ nghĩ hơn mọi người lúc đó mới hạnh phúc. Và cứ nghĩ đó, xông pha tìm kiếm giành giật ở bên ngoài. Nhưng bây giờ chúng ta quý vị ngồi đây hiện tại, quý vị nhìn ngắm núi đồi, trời xanh mây trắng, chim hót líu lo, gió thổi trúc lai, thái dương tỏa rạng, đẹp chưa? Vui không? Mà hồi đó tới giờ mình có thấy được cái vui này nhiều không? Chưa bao giờ thấy. Cái cô lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? 69 tuổi mà chưa bao giờ thấy cái niềm vui như thế này. Thì như vậy đó, thì quý vị từ bây giờ chúng ta tập thưởng thức, tập hưởng thụ một cái niềm vui mới. Cái niềm vui của vàng vật, cái niềm vui rất là màu nhiệm, rất là lạ kỳ. Mà tại sao quý vị hưởng được niềm vui này? Là nhờ quý vị có tu, phải chưa? Phải không? Có tu mới được buông bỏ sắp xếp đổ dưới đó. Chứ nếu không tu là làm sao mà có mặt được trên này, dễ gì mà mình buông bỏ được. Cho nên á, là bây giờ chúng ta bắt đầu cảm nhận một niềm vui mới, niềm vui lớn. Và cái niềm vui đó nó bàn bạc chung quanh mình, nó ở bên cạnh mình, nó ở dưới gót chân của mình, nó ở ngang hông của mình, nó ở kề cận, ở trước mặt và sau lưng của mình. Chiều hôm qua Thành thấy quý vị đó là dùng cơm chiều rồi thì đi dạo, phải không? Đi dạo ngắm cảnh xong mà trở về, người nào người nấy có mặt tươi như hoa vạn thọ đang nở vậy đó. Không phải hoa hồng mà là hoa vạn thọ, tại vì 60-70 hết trơn rồi. Cho nên nói cái hoa vạn thọ, mình ở đây đó là mấy chú ở nhà đó làm xếp những cái hòn đá là hình chữ vạn, rồi xong mà vô tình trồng, nó trồng bông vạn thọ thì nó ra chữ vạn cộng với thọ thì trở thành ra vạn thọ là đúng rồi, phải không? Bây giờ thấy phải vậy không? Mà cái chữ vạn này trong đạo Phật có ý nghĩa rất là sâu. Chữ vạn này đó, cái nghĩa xác á, dịch nghĩa ra từ tiếng Phạn đó, là mây biển tốt lành. Mây biển tốt lành, tức là cái sự tốt lành đó, nó nhiều giống như là cái biển mây. Quý vị nhìn xuống nhìn cho chân trời xa coi thấy có mây nhiều không, còn mây không hay tan rồi. Mà bữa nay mây gì là mây ít đó, chứ còn nhiều bữa quý vị thấy là nó bồng bềnh như cái biển. Mà cái dị dạng này lại có nghĩa là biển mây tốt lành, là muôn điều lành, muôn điều thiện, muôn điều công đức á, nó nhiều giống như cái biển mây. Hoặc là vị nào có đi trên máy bay đó thì nhìn thấy cũng thấy được biển mây, mây giống như cái biển. Ở đây chúng ta không cần lên máy bay không, nhưng mà vẫn nhìn thấy được. Thì quý vị đang ngồi lên cái biển mây tốt lành muôn vàng công đức, hôm nay quý vị đang ngồi lên chỗ đó. Chính vì thế mà nhìn mặt người nào người nấy tươi như hoa nở hết. Ngồi lên đó, nhưng mà có được muôn điều tốt lành như đó không, đó mới là quan trọng. Phải không? Bây giờ làm sao để mà mình có được cái muôn điều tốt lành vạn đức trang nghiêm? Thì bây giờ Minh Thành sẽ chia sẻ quý vị cái cách sống, mà sống như thế nào đó mà mình được muôn vàng an vui, vạn điều tốt lành, muôn đức trang nghiêm. Quý vị chịu sống vậy không? Chịu không? Bây giờ nói chúng ta tập thưởng thức, cảm nhận cái niềm vui, cái đẹp, cái sự nhiệm màu kỳ diệu của vạn vật. Nhiều khi mình thấy nó cũng hơi lạ. Cái đẹp, những cái mỹ thuật tuyệt vời, nó ở bên cạnh, nó ở trước mắt, mình không thưởng thức, và mình thích nó thâu lại trong một cái tờ giấy mỏng. Quý vị thấy không? Nhiều khi mình thích mấy tấm hình, mình dán mắt mình vô những cái tấm hình rất nhỏ, hoặc những bức tranh. Mà trong khi á, cái đẹp thật sự á, thì mình lại không thưởng thức, không để ý. Cho nên có một cái điều mà chúng ta để ý là mình hãy sống với cái thật, chứ đừng có bị cái giả nó làm cho mình phải đắm chìm điên đảo. Nhiều khi Minh Thành á gặp mấy Phật tử, hoặc là gặp mấy người thường, họ nhìn thấy một cái chậu hoa giả, họ mới khen: ô đẹp quá vậy, cái hoa này giả mà đẹp còn hơn thiệt nữa. Lâu lâu quý vị có gặp trường hợp đó không? Làm hoa giả nhưng mà đẹp còn hơn hoa thiệt nữa. Quý vị thấy nói cái đó có đúng không? Có đúng không? Đúng không? Có người nói đúng, có người nói không. Bởi vì á, tuy rằng nó đẹp nhưng mà có sắc mà không có hương. Vì thế phải em nó có mùi thơm không? Đâu có mùi thơm. Thành ra chúng ta tập thưởng thức những cái thật. Bởi vì mình quen thưởng thức với cái giả nhiều rồi. Thưởng thức cái giả là sao? Nhiều khi đang ngồi trên cảnh đẹp như vậy, thảnh thơi, thanh thản, mênh mông bát ngát, nhưng mà mình ngồi đó mình bị những cái ý tưởng ở trong đầu của mình á, nó làm cho mình á phải bồn chồn, làm cho mình phải gấp gáp, lăng xăng, chuẩn bị tới ngày về rồi, tối nay ngủ không được, sáng về nha, quý vị thấy không? Phải không? Nhiều khi trên trời có trăng sáng, bên tai có tiếng chim hót, rồi có những cái cây cảnh rất là đẹp, có huynh đệ, bạn bè, rồi có khi mình còn hóng được những cái luồng gió mát, những cái không khí nó thanh lương, nhưng mà mình quên hết mấy đó, nôn, ngủ không được, sáng về. Không, về làm gì, tính trước phải không, đi đâu mua cái gì đó, hay là không rời đi cho thèm cái món gì đó, về phải nấu cái món đó ăn. Như thấy chưa đó, cho nên mình bị cái cảnh giả đó nó làm cho mình á quên đi cái thật ở chung quanh. Bây giờ mình tập thân đâu tâm đó, thân đâu tâm đó. Cái thân này ở đâu? Hiện tại và đang ngồi trên núi. Phải không? Là tâm mình ở ngay nơi chỗ này. Mình thưởng thức ngay nơi cái sự vật chung quanh này. Mình ở dưới quê, ở dưới nhà mình. Cho nhà ai có lầu cao, 3-4 tầng là cao nhất đi. Mình nhìn thấy bầu trời có rộng được như trên đây không? Ngày hôm qua quý vị leo trên đỉnh Minh Thành thấy đứng vui vẻ lắm, ngoắc tay chào, còn rủ Minh Thành lên nữa, kêu Minh Thành lên, kêu lên núi. Người nào người nấy cười tươi leo, mệt chi chống gậy rồi nâng lá vậy mà lên tới tươi lắm, mà còn vẫy cái tay chào, không đứng xa nhưng mà cũng thấy được Minh Thành nữa. Vậy quý vị có thiên nhãn, nhìn thấy được, rồi cũng có nghị lực để vượt qua được những cái khó khổ. Quý vị leo lên tới trên đỉnh, quý vị nhìn thấy bầu trời sao? Quý vị nhìn thấy bầu trời sao? Rộng không? Lên núi cao nhìn trời rộng. Mình ở dưới mình nhìn thấy trời nhỏ hẹp lắm, nhà che hết trơn à. Thấy con khúm mà, hoặc là thấy có bao nhiêu mấy chục thước vuông, trăm thước vuông trong nhà mình thôi à. Chứ sao mình thấy được rộng lớn vậy? Cho nên khi mình lên đây rồi, cái tâm mình cũng tập nó rộng lớn ra giống như bầu trời. Đừng có để cho những cái nhỏ nhặt mà trong kinh Pháp Hoa gọi là bồn chậu giấm muối. Có nghe cái từ đó chưa? Cái chàng cùng tử đó bỏ cha trốn đi á, đi lang thang qua nước ngoài, gánh phân đi làm thuê làm mướn. Tới chừng về nhà rồi đó, thấy cha giàu có quá rồi, thì nói ông này là cỡ bậc vua, đồng với vua chứ đâu phải cha mình. Nhớ chỗ đó chưa à? Rồi chứ chừng ông cha ông muốn kêu về, mà ông không dám lại, ông kêu ông phải kêu những người què chọt rồi đó, phải kêu về. Mà kêu về thì cho làm gì? Nói theo bây giờ là lau chùi quét dọn cầu tiêu nhà vệ sinh như đó thì chịu. Chứ nếu mà vô kêu nhận là con ông trưởng giả thì không dám. Rồi, lại ưa thích những cái việc bình thường, bồn chậu giấm muối, tức là coi những việc nhỏ, chứ còn lãnh gia tài á để làm tỷ phú thì không chịu. Bây giờ mình á bỏ cái vụ bồn chậu giấm muối đó đi, vô cái con là con đây, cha ơi con đi lưu lạc giờ, con về quê rồi, phải không? Vô là lãnh gia tài làm tỷ phú liền mà không chịu, sướng không? Vô lãnh gia tài kết xù vậy là làm con tỷ phú à. Cho nên lên núi cao nhìn trời rộng rồi, giờ mở tâm mình rộng ra vậy. Về nói Đức Phật A Di Đà, con về rồi, phải không? Về thừa hưởng gia tài thôi, là làm pháp vương tử, là con có đấng pháp vương. Chứ đừng than nó con nghiệp chướng nặng lắm, con phàm phu, phước mỏng nghiệp dày, tội lỗi nhiều lắm, làm sao mà con giảng sanh được, làm sao mà con giác ngộ được, con tu gieo duyên thôi, cầu không biết là hạ phẩm hạ sanh không biết được không, cái đó là không được à, đó là bồn chậu giấm muối rồi, phải không? Giờ vô lãnh kho tài, lãnh kho tàng, lãnh gia tài của Phật. À, nói ngôi Đức Phật gọi là Pháp Vương Tử như vậy là nếu mà lãnh được gia tài đó có vui không? Vui không? Vui sụp bậc nhất rồi. Bây giờ thấy chưa? Giàu có bao nhiêu công đức. Đó, cái gia tài đó gọi là vạn đức kiết tường, biển mây công đức. Chẳng những mình tập, mình hưởng thụ, mình cảm nhận cái vẻ đẹp, cái vẻ mà màu nhiệm của vạn vật, núi rừng cây cỏ, mà mình cũng phải tập cảm nhận cái vẻ đẹp của những người thân thương nhất ở trong gia đình của mình. Chứ nhiều khi chúng sanh mình hay có cái bệnh, cái gì mà quen rồi là nhàm chán, thích những cái mới mẻ lạ kỳ. Đó là cái bệnh của chúng sanh. Hiếu kỳ là ưa thích những cái lạ lạ, đó là chịu. Còn những cái thân thương nhất, những cái gần gũi nhất á, nhàm chán, ra vô nhiều khi không muốn dòm. Nhưng mà bây giờ mình phải tập. Chính á, cha mẹ sanh ra mình đó, ông bà đó, anh em cô bác, vợ chồng, những người thân nhất trong gia đình của mình, những người đó rất là tốt với mình, rất là đẹp với mình, rất là thương yêu mình, rất là bảo bọc mình, rất là lo lắng cho mình, rất là chăm sóc cho mình. Quý trọng những người đó, biết ơn những người đó, và cảm nhận được cái tâm tư của những người thân của mình đó, và sống trong cái tâm niệm tri ơn, biết ơn sâu sắc. Bao lâu nhà ông với bà có cự cãi nhau không? Có không? Thú thiệt nghe coi. Phim ra hết trơn vậy? Có không? Có người nói có mà có nhiều luôn á. Quý vị thấy chưa? Đó, bây giờ mình học mình tu sao đó, mà mình mang cái đẹp ở trong chùa, mang cái đẹp ở trên núi, mang cái đẹp ở trong Phật Pháp về, thì mình mang về thì mình cũng trở thành người đẹp. Mà người đẹp là đẹp từ tâm hồn, chứ không phải chỉ đẹp ở trên cái mặt không. Vì cái mặt này mai mốt nó sẽ nhăn nheo, phải không? Nó sẽ biến đổi. Đẹp từ tâm á, thì chính cái đẹp đó đó thì có thể cảm hóa được những người thân của mình. Đẹp thì đâu có cãi lộn, phải không? Đẹp thì đâu có cự, thấy chưa? Ừ, là chính cái nét đẹp từ hòa, cái nét đẹp mà dịu hiền của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi lần lại đảnh lễ Bồ Tát, mỗi lần chiêm ngưỡng cái dung nhan của Bồ Tát, mỗi lần mình nhìn thấy được cái diện mạo của Ngài, mình đều nguyện Bồ Tát độ với con được đẹp như Bồ Tát. Quý vị chịu làm người đẹp không? Người phụ nữ còn gọi là phái đẹp, phải không? Tức là ưa chuộng cái đẹp. Mà cái đẹp nhất là cái đẹp đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà nếu quý vị đẹp được vậy rồi thì đâu có trong gia đình đâu có lục đục nữa, phải không? Sống trong cái tâm thương mến, tha thứ, bao dung độ lượng. Đó là quý vị cảm nhận được cái hạnh phúc, cái ân nghĩa của những người thân thương của mình. Nếu mà quý vị sống được vậy rồi thì gia đình sẽ được rất là yên vui, rất là êm đẹp, rất là an lạc. Đó là đem cái Phật Pháp, đem cái đẹp ở trong đạo để về làm đẹp cho gia đình mình, làm đẹp nơi tâm của mình, rồi làm đẹp nơi thân của mình, rồi làm đẹp nơi căn nhà của mình, rồi làm đẹp cho những người thân ở trong gia đình của mình. Đó là hôm nay đó, là quý vị học cách làm đẹp, mà trong đạo mình gọi là trang nghiêm, công đức trang nghiêm. Cái chữ đó trong đạo mình gọi là công đức trang nghiêm, là nói tiếng Hoa, nói chữ Hán, mà nói cái tiếng Việt bình dị đó là làm đẹp cho mình, cho gia đình của mình. Chứ còn làm cái đẹp ở ngoài đó thì nó không có bền. Cất cái nhà cho đẹp thiệt, nhiều tiền đi thiết kế bản vẽ bao nhiêu, nghiên cứu đủ thứ, nhưng mà trong gia đình lục đục gây lộn hoài thì quý vị thấy có đẹp vui không? Có không? Về thấy là không muốn vào nhà thì làm sao có đẹp vui được. Cho nên cái đẹp chân thật á là công đức trang nghiêm, từ cái tâm tu á, từ bi của mình, độ lượng của mình, để mà tha thứ bao dung, để mà sáng suốt hướng dẫn chỉ dạy. Rồi tiến lên một cái chỗ làm đẹp sâu xa hơn nữa, là cái đẹp thường thường là nó từ nơi tâm, từ cái tâm. Mà cái tâm đó mà đẹp thật sự á, rốt ráo á, là phải cái tâm thuần nhất nó mới đẹp. Rồi là nhất tâm, một lòng không loạn. Chỗ đó là mấy chỗ đẹp nhất. Giống như ở trên gương mặt của mình, mà nếu như á, chỉ một màu da thôi thì như vậy gương mặt mới đẹp. Còn nếu gương mặt mà nó nổi lên chừng 7 cục mụn bọc thì như vậy thấy còn đẹp nữa không? Còn đẹp nữa không? Không có đẹp. Da đó là gọi là mặt hoa da phấn, thì là nó trắng trẻo, nó mịn màng, một màu thôi. Tâm mình cũng vậy, là cái tâm thuần nhất, thanh tịnh. Như vậy quý vị niệm Phật cho tha thiết chí thành, lễ Phật, nghe Pháp, tụng kinh vân vân, là để hướng về cái tâm thuần nhất đó. Chính cái tâm thuần nhất, thanh tịnh đó là cái vẻ đẹp á, chân thật của người tu. Cái tâm thuần nhất đó, từ cái tâm đó sẽ làm ra vô vàn công đức, muôn ngàn điều lành, điều thiện. Đó gọi là biển mây tốt lành, vạn đức trang nghiêm. Thì mong rằng tất cả quý Phật tử sau khi trở về nhà xuống núi rồi thì sẽ tập thưởng thức những cái đẹp chung quanh mình, của chiếc lá rơi ở ngoài trước sân, có một cái cây xanh ở bên hông nhà, của một cái tiếng chim hót ở trên bầu trời, của một nụ cười trẻ thơ. Và tiến hơn bước nữa thì thấy được cái vẻ đẹp của người thân thương nhất của mình, mà thông cảm, mà thấu hiểu, mà biết ơn, mà quan tâm, mà bao dung độ lượng. Đó là cái nét đẹp thứ hai mà mình thưởng thức. Tiến tới cái đẹp sau cùng, thứ ba, quan trọng nhất, là cái nét đẹp của cái tâm thuần nhất, thanh tịnh. Rồng rặc trong cái câu niệm Phật, hít vào A-di, thở ra Đà Phật, thuần nhất, thanh tịnh, không còn xen những cái tạp niệm vào nữa. Từ cái tâm thanh tịnh đó mà làm tất cả việc công đức để trang nghiêm, để làm cho đẹp bản thân mình, cuộc sống mình, cho hiện tại và mai sau. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô